Nhật ký Chư Tà số 329, 7 cách quỷ dữ quấy rối chúng ta. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ chư tà trong hơn 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 329, Seven Ways Demons Harass Us, nghĩa là Nhật ký chư tà số 329, 7 cách quỷ dữ quấy rối chúng ta. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Mức độ thấp nhất của sự tham gia của ma quỷ trong cuộc sống của chúng ta là cám dỗ. Ma quỷ cám dỗ mọi người. Chúa cho phép điều này để chúng ta nên thánh. Mức độ tiếp theo trong sự tham gia xấu xa của chúng là quấy rối. Nhiều người phải chịu sự quấy rối của ma quỷ. Hầu hết thời gian, nó được ngụy trang đến mức mọi người không nhận ra rằng ma quỷ là nguyên nhân. Sau nhiều năm phục vụ những người nạn nhân của sự quấy rối của ma quỷ, chúng tôi có thể xác định một số loại phổ biến. Điều quan trọng là đừng cho rằng ma quỷ là nguyên nhân của mọi sự kiện tiêu cực trong cuộc sống chúng ta. Những điều tồi tệ luôn có thể xảy ra với tất cả chúng ta. Nhưng điều quan trọng không kém là nhận ra khi kẻ ác đang quấy rối chúng ta và phản ứng đúng cách. Dưới đây là 7 loại quấy rối ma quỷ phổ biến. Chắc chắn là còn nhiều loại khác nữa. Loại thứ nhất, cản trở chức thánh, công việc thánh. Satan sẽ nhắm vào các chức thánh và công việc thánh, đặc biệt can thiệp trực tiếp vào các kế hoạch xấu xa của hắn. Ví dụ, một người phụ nữ trong phong trào ủng hộ sự sống đã chia sẻ với chúng tôi một loạt dài những trở ngại không thể giải thích được đối với công việc thánh của cô. Lũ quỷ ghét phong trào ủng hộ sự sống và nhắm vào phong trào này để quấy rối đặc biệt. Một người phụ nữ khác đã nói với chúng tôi về công việc thánh của cô với các nhóm thiểu số và những người bị áp bức. Bất cứ khi nào cô cố gắng làm việc, cô đều không thể giải thích được sự uể oải dữ dội. Những lời cầu nguyện giải cứu đã giải thoát sự uể oải này và do đó tiết lộ nguồn gốc ma quỷ của nó. Loại thứ hai, chặn các kết nối quan trọng của con người. Trong cuộc sống của tất cả chúng ta đều có những kết nối quan trọng của con người. Ma quỷ sẽ cố gắng thao túng, làm suy yếu hoặc chặn các kết nối này. Ví dụ, mối quan hệ của một phụ nữ trẻ bị quỷ ám với người cha yêu thương của cô là chìa khóa để cô được giải thoát. Ma quỷ thường xuyên gửi email giả mạo, bắt chước con gái hoặc người cha để lừa dối và phá hủy mối quan hệ này. Chúng đã không thành công. Tương tự như vậy, một linh mục trừ tà đã cố gắng liên lạc với tôi về một trường hợp khó khăn mà ngài muốn được hỗ trợ. Cả hai điện thoại của chúng tôi đều hoạt động tốt, nhưng kết nối của chúng tôi không thể giải thích được đã bị cắt 10 lần liên tiếp. Nó đã được giải quyết sau khi những lời cầu nguyện giải thoát được đọc lên. Loại thứ ba, phá hoại gia đình. Ngày nay, gia đình là một trong những mục tiêu chính của Satan. Ma quỷ làm đủ mọi trò lừa gạt để chia rẽ gia đình. Một trong những trò quấy rối của chúng là gieo rắc những suy nghĩ tiêu cực, ngờ vực hoặc phóng đại vào tâm trí các thành viên trong gia đình. Một cách giải độc tốt cho điều này là thường xuyên lần chuỗi mân côi trong gia đình. Cầu nguyện cùng nhau và duy trì giao tiếp tốt là điều quan trọng để đánh bại hạt giống bất hòa do Satan gieo rắc. Loại thứ tư, khó khăn về tài chính. Ma quỷ sẽ nhắm vào một số gia đình nhất định, đặc biệt là những gia đình đang chịu lời nguyền về tài chính, để quấy rối tài chính liên tục. Các khoản chi phí bất ngờ liên tục phát sinh và hoặc thu nhập biến mất một cách bí ẩn. Mặc dù có thu nhập ổn định, gia đình luôn đứng trên bờ vực phá sản. Những tình huống như vậy không phải là kết quả của việc quản lý tài chính kém, mà là một loạt các sự kiện tài chính tiêu cực kỳ lạ liên tục. Một số gia đình có thể truy tìm những khó khăn này từ cha mẹ hoặc người thân cố tình nguyền rủa tài chính của họ và nói rằng bạn sẽ không bao giờ có gì cả. Loại thứ năm, cản trở việc tham dự thánh lễ và các bí tích và lời cầu nguyện thiêng liêng khác. một người phụ nữ bị quỷ ám dường như không bao giờ có thể đến dự thánh lễ vào Chủ nhật. Khi cô ấy chuẩn bị rời khỏi nhà, một điều gì đó bất ngờ xảy ra hoặc cô ấy đột nhiên bắt đầu cảm thấy không khỏe, và sau đó ở nhà. Những người khác phàn nàn rằng họ cố gắng đi xưng tội, nhưng vô số sự kiện kỳ lạ ngăn cản họ làm như vậy. Rõ ràng là tại sao Satan lại tập trung sự quấy rối của mình vào những người đang nhận các bí tích thánh thiện hiệu quả nhất này. Loại thứ 6, quấy rối công nghệ của chúng ta. Ma quỷ đặc biệt chú trọng vào việc cản trở công nghệ, đặc biệt là khi nó được sử dụng cho mục đích thiêng liêng. Tại trung tâm Tổng lãnh Thiên thần Mikae, chúng tôi thường xuyên trải nghiệm điều này. Ví dụ, các buổi giải cứu hàng tháng của chúng tôi có sự tham gia của hàng ngàn người, luôn bị quấy rối theo nhiều cách khác nhau mỗi tháng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng thực hiện. Máy tính của chúng tôi đôi khi bị chặn không cho kết nối với trang web và ứng dụng của chúng tôi, hoặc các ứng dụng để ghi lại video trên mạng xã hội của chúng tôi không hoạt động một cách khó hiểu. Tôi thường xuyên nhận được ghi chú từ những người không thể ghi danh các buổi của chúng tôi hoặc cầu nguyện bằng video của chúng tôi, mặc dù hàng ngàn người khác có thể làm như vậy. Một số trong số này là trục trặc kỹ thuật thông thường, nhưng một số khác có nguyên nhân siêu nhiên. Loại thứ 7, quấy rối công khai. Đôi khi bọn quỷ bỏ lớp ngụy trang và công khai quấy rối mọi người. Trong các buổi trừ tà, chúng sẽ ném những cây thánh giá khắp phòng. Chúng sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại giả mạo cho những người bị ảnh hưởng, các thành viên trong nhóm, thành viên gia đình và những người trừ tà. Chúng sẽ phá vỡ các đồ vật tôn giáo như tràng hạt hoặc tượng. Đôi khi có thể nghe thấy tiếng nổ lớn và những tiếng động khác. Mọi người bị đẩy xuống cầu thang một cách vô hình hoặc bị chạm vào, chảy xước hoặc bầm tím. Những ghi chú cảnh báo được khắc trên gương. Các biểu tượng của Satan đột nhiên xuất hiện trên cơ thể của người bị ảnh hưởng. Những điều này xảy ra và nhiều hơn nữa với sự quấy rối công khai. Bọn quỷ đang cố gắng kích động nỗi sợ hãi và hoặc sự thống trị. Chúng muốn đánh lạc hướng hoặc ngăn cản người trừ tà hoặc người bị ảnh hưởng tiếp tục trừ tà hoặc các hành động thánh thiện khác. Với sự quấy rối ẩn hoặc công khai, luôn có một mục tiêu. Satan và những kẻ theo hắn không làm ngẫu nhiên. Nhưng rõ ràng là kẻ ác đã bị xiềng xích. Nếu không, hắn có thể dễ dàng kiểm soát và hủy diệt bất kỳ con người nào hoặc ngăn cản bất kỳ dự án nào. Như Kinh Thánh cho chúng ta biết, Chúa Giê-xu là người chiến thắng kẻ mạnh và cất đi khí giới mà hắn dựa vào. Vì vậy, khi Satan bị xiềng xích, chúng ta luôn xoay sở để hoàn thành công việc, mặc dù cần một chút kiên trì và đức tin. Chúa sử dụng sự quấy rối này để củng cố lòng tin và đức tin của chúng ta vào Ngài. Để ứng phó với sự quấy nhiễu của ma quỷ, chúng ta tin cậy vào Chúa, kiên nhẫn, cầu nguyện giải cứu. Ứng dụng và trang web của chúng tôi có một số lời cầu nguyện cụ thể để ứng phó với các loại quấy rối của ma quỷ khác nhau. Những lời cầu nguyện bảo vệ và giải cứu chung hơn cũng có sẵn và rất hiệu quả. Mặc dù cần phải kiên trì và tin tưởng, đôi khi kẻ ác có vẻ như chiếm ưu thế, nhưng không phải vậy. Chúa Giê-xu là Chúa và Ngài luôn chiến thắng.
Tôi tình nhân sinh lang tiếng. trên chúng con nguyện nửa tình yêu tràn lan toàn thế giới. Ôi Giêsu cứu Chúa phục sinh, nguyện Ngài thương ban ơn an hòa. Veni Sancte Spiritus.